thì mình sẽ dành thời gian trả lời câu hỏi nha. Thì Phi Vân nhận được một cái tin nhắn như thế này qua cái blog. Con chào cô Phi Vân. Con năm nay 27 tuổi, con đi làm đã được 4 năm kể từ khi ra trường. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường đại học thì con đã rất mông lung về định hướng tương lai của mình. Con chọn ngành theo sự gợi ý của người thân chứ không phải tự tìm hiểu. Trong quá trình học con rất nản và chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động và lấy điểm đủ qua môn. Kỹ năng sống của con cũng khá yếu, đó là con tự đánh giá khi so sánh với bạn bè cùng trang lứa với con. Con luôn cảm thấy mình bị chậm lớn, luôn phải chạy theo sau các bạn. Tới giờ vẫn vậy sau 4 năm đi làm và thử từ công việc này sang công việc khác, con vẫn chưa thực sự tìm được công việc phù hợp với mình. Thì sau khi đọc cái tâm sự này của bạn xong ha, thì Vị Vân thấy nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bạn không biết mình muốn gì hết. Và cho đến giờ phút này bạn cũng cái gì nó đến nó cái gì nó thuận lợi, nó tiện lợi, nó xảy ra thì mình cứ vậy, mình go with the flow, mình đi theo thôi. Chứ mình không biết mình muốn gì, cho nên là mình cũng không biết là mình phải làm gì để đạt được cái mình muốn. Cái thứ hai á là bạn khi bạn nói thì bạn diễn tả cái tâm thế nó rất là thụ động. Ví dụ như bạn thấy là mình chậm lớn hay bạn thấy kỹ năng sống mình không tốt, nhưng bạn đã làm gì về điều đó hay bạn chỉ kể nó ra rồi thôi. Đúng không ạ? Ví dụ như mình nói là ok, mình muốn cái kỹ năng sống của mình nó tốt hơn. Kỹ năng sống cụ thể là cái gì? Mình muốn cái gì tốt hơn? Ví dụ giao tiếp tốt hơn thì mình phải chủ động mình đi tìm một cái khóa giao tiếp để mình học. Chứ mình đâu thể mình nói là ok, kỹ năng sống của mình kém hết. Thì mình nói tới đó là mình làm gì? Mình chỉ kể lể ra những cái khó khăn, những cái mình không hài lòng, những cái mình cảm thấy mình chưa đạt được. Rồi thôi, không làm gì hết. Thì rất là sorry là nếu mình là người thụ động không làm gì hết với cuộc đời của mình, cho dù mình đã tìm ra được cái gì mình cần phải làm, thì cả đời mình sẽ không bao giờ mình phát triển được cả ha. Cho nên bạn phải tập cho mình cái thế chủ động là nếu tôi cảm thấy, nếu tôi nhận dạng ra là tôi cần làm cái việc gì tốt hơn, tôi muốn làm cái việc gì tốt hơn, thì đương nhiên tôi phải là người chủ động make it happen, làm cho nó xảy ra. Chứ tôi không có ngồi đó chờ ai hay là chờ cái cơ hội gì nó tự đến với mình. Không có ai và cũng không có cơ hội gì tự đến với ai cả. Tất cả mọi thứ trên đời này là mình phải đi tìm, mình phải gõ cửa, mình phải chủ động, mình phải tự mình gánh vác, tự mình có trách nhiệm thì mình mới có thể đạt được ha. Thì đó là cái đầu tiên để nói về cái cảm nhận khi mà đọc cái thư của bạn. Còn bây giờ mình đi vô cái vấn đề chính, đó là bạn không biết mình muốn gì cho nên là bạn nhảy việc từ việc này sang việc khác nhiều lần như vậy mà vẫn không biết mình muốn gì. Thì ở đây nó là cái nền tảng nè. Khi mình không biết mình muốn gì thì cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ là đi lẩn quẩn, đi vòng quanh cái cối xay mà thôi ha. Vì mình không hiểu, mình không biết mình muốn gì thì mình cứ làm cái gì nó cũng là làm thứ mình không muốn, làm cái gì nó cũng là làm đại, chứ không biết nó có phải là nó có nằm trong kế hoạch của mình hay không. Cho nên cái việc đầu tiên là bạn dừng lại, bạn đừng có nhảy việc nữa. Bạn càng nhảy việc, bạn càng mệt mỏi, bạn càng không biết mình muốn gì. Ha, cho nên bạn đang làm ở đâu thì bạn dừng lại ở đó. Và bạn làm một cái chuyện đầu tiên, đó là bạn dành thời gian cho bản thân để trả lời câu hỏi là tôi muốn gì trong cuộc đời này? Tôi muốn gì có nghĩa là tôi muốn cuộc sống tôi như thế nào? Tôi muốn là một người tự do, di chuyển nhiều thì công việc nó sẽ khác. Công việc nó chỉ là một cái mảnh ghép trong cuộc đời của bạn mà thôi. Nó chỉ là một cái vehicle, một chiếc xe để chở những mong muốn trong cuộc đời của bạn mà thôi. Cho nên mình không có tư duy về công việc trước, mà mình phải tư duy về những cái gì mình muốn trong cuộc sống này trước. Em muốn tự do, em muốn được đi nhiều nơi, em muốn được nói chuyện với nhiều người, em muốn không cần tiếp xúc nhiều người, em chỉ muốn một mình và bình an chẳng hạn như vậy. Em muốn cái gì trong cuộc đời này em phải viết cái đó ra, và có thể ngày hôm nay em muốn khác, ngày mai em muốn khác, thì em phải dành thời gian để em luôn luôn suy nghĩ và trả lời câu hỏi này cho đến khi mà những cái muốn của em á nó có vẻ như là nó rất là cố định rồi. Ví dụ như là em muốn luôn luôn được, em muốn là người luôn luôn được chia sẻ, đúng không? Luôn luôn chia sẻ, em muốn là người luôn luôn là luôn luôn chia sẻ với những người khác, luôn luôn chia sẻ với người khác, thì lúc đó mình bắt đầu suy nghĩ, ok, vậy thì mình chia sẻ cái gì, mình giỏi về cái gì để mình chia sẻ, và như vậy thì công việc của mình nó tương đương với cái việc chia sẻ nó là cái gì. Ví dụ ha, ví dụ giờ em nói là em rất giỏi chia sẻ về về những cái cảm xúc trong cuộc sống đi. Em giỏi chia sẻ về cảm xúc. Đúng không ạ? Thì bây giờ em là người giỏi chia sẻ về cảm xúc thì em sẽ bắt đầu em suy nghĩ, ok, giỏi về chia sẻ về cảm xúc là người có EQ rất là cao. Đúng không? Có cái trí thông minh cảm xúc rất là cao thì người ta mới giỏi chia sẻ cảm xúc, chứ cảm xúc rất là khó chia sẻ. Nếu mà người ta có EQ cao thì người ta làm gì các bạn? Người ta rất là dễ làm những công việc mà nó liên quan đến việc là thấu hiểu người khác, thấu hiểu mình, thấu hiểu bản thân, thấu hiểu người khác, chia sẻ được với người khác những cái cảm xúc của bản thân, cảm xúc của người khác, đúng không ạ? Đọc được cảm xúc của người khác, vậy thì những công việc đó sẽ là công việc tiếp xúc với lại người người khác, như là dịch vụ khách hàng, như là trải nghiệm khách hàng, như là sale, như là phát triển kinh doanh, đúng không ạ? Những cái hoặc là làm trong những cái ngành về dịch vụ, là luôn luôn gặp và luôn luôn chia sẻ và lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ được cảm xúc với lại khách hàng của mình chẳng hạn như vậy. Thì mình phải đi từ cái chuyện mình muốn thì nó mới ra được là cái mình có thể làm và cái mình giỏi làm, rồi sau đó mình mới tìm cái công việc mà nó phù hợp với lại cái mình mong muốn ha. Rồi thành ra ở cái điểm số 1, cuối cùng em muốn cái gì chỉ có em biết thôi, không ai biết trên đời này biết em muốn cái gì hết. Thì em phải dành thời gian cho bản thân để em suy nghĩ tôi muốn gì, hỏi mình mỗi ngày cho đến khi mình tìm ra được cái mình muốn. Nếu cái mình muốn nó có nhiều, ví dụ nó có tới 4 thứ mình muốn luôn, thì cứ viết ra, cứ để mặc cho bản thân của mình nhận dạng và viết nó ra. Nếu mình viết ra là nó có tới 4 5 cái thứ mình muốn, thì sau khi mình viết xong, từ từ mình sẽ làm một chuyện thứ hai, đó là mình prioritize, mình ưu tiên trong những cái muốn đó. Nếu mà cái nào mình cũng muốn làm hết nhưng mà cái nào mình chọn để làm đầu tiên thì nó là cái gì, cái nào mình chọn làm thứ hai là cái gì, thứ ba là cái gì, thứ tư là cái gì, thì mình phải hỏi mình coi thứ hai tôi muốn ưu tiên làm cái gì trước, thì mình phải viết xuống theo thứ tự ưu tiên từ cái suy nghĩ của mình. Sau khi mình có thứ tự ưu tiên rồi ha, thì mình mới bắt đầu ok. Ví dụ như giờ tôi muốn được đi nhiều nơi, tôi muốn được đi nhiều nơi, thì bây giờ á mình phải hỏi cái chuyện là tính cách của mình á nó có thích hợp với chuyện di chuyển không. Mình thích được đi nhiều nơi nhưng mà mình sức khỏe không tốt, nhưng mà mình hay say xe, nhưng mà mình rất sợ đến những nơi mới, sợ gặp người mới chẳng hạn như vậy. Thì như vậy cái tính cách hiện tại của mình nó có thích hợp với lại cái mình thích không? Ha? Nếu mà nó không thích hợp, và nếu mình phải rèn luyện cái chuyện là mình phải hướng ngoại hơn, mình phải không còn say xe, mình dễ dàng nói chuyện giao tiếp với người khác hơn, những cái chuyện đó nó quá khó và mất quá nhiều thời gian để có thể làm được á. Ha? Thì nó chưa có thích hợp với mình trong cái thời điểm này. Nếu vậy thì mình sẽ chọn cái khác. Ví dụ mình chọn cái là tôi thích chơi với trẻ con. Chơi với trẻ con có rất là nhiều nghề liên quan, đúng không? Họ làm ở trường mẫu giáo, làm ở các trung tâm ngoại ngữ, làm ở các trung tâm về phát triển kỹ năng cho trẻ, làm ở những cái công ty chuyên về entertainment, giải trí cho trẻ em, đúng không? Làm ở những TV show, những chương trình TV chuyên về cho trẻ em chẳng hạn như vậy, hoặc là xây những cái hoặc là làm ở những công ty mà người ta chuyên các cái chương trình online dành cho trẻ em chẳng hạn như vậy. làm hoạt hình chẳng hạn vậy đúng không, thì mình phải ngồi mình phân tích ra, mình phân tích xong mình thấy ồ tính cách của mình rất là phù hợp với chuyện này, tại vì mình tính của mình là hơi con nít, không thích lớn, thích là đơn giản, nói chuyện con nít nó dễ dàng hơn, mọi thứ nó đơn giản hơn, không cần phải suy nghĩ nhiều, và mình yêu trẻ con. Mà mình thấy ồ vậy thì thích hợp quá, thích hợp quá thì như vậy. Từ cái việc mình thích con nít, tính cách của mình thích hợp, vậy thì những cái ngành nghề mà nó liên quan, nó là cái gì nãy mình vừa mới nói với nhau, vậy thì mình vẽ hết những ngành nghề đó ra, mình viết ha, tất cả những ngành nghề liên quan đến đến những thứ đó, xong bắt đầu mình làm một chuyện tiếp theo, prioritize lần thứ hai, tức là mình ưu tiên hóa lần thứ hai, là trong những cái ngành nghề liên quan đến con nít và thích hợp với tôi này thì đâu là cái mà tôi muốn thử đầu tiên. Ví dụ làm việc cho một cái công ty chuyên về tổ chức sự kiện cho trẻ em chẳng hạn vậy, đúng không, tôi thích cái đó nhất, thì mình sẽ pilot, mình thử nghiệm, mình làm công việc đó trước. Mình làm công việc đó xong mình thấy mình không có một thời gian mình cố gắng hết rồi, mình đã làm tất cả mọi việc tốt rồi mà mình vẫn không thích nó, thì lúc đó mình mới nên nghĩ là ok vậy thì có thể là làm ở cái trường mẫu giáo nó sẽ tốt cho mình hơn, tại vì mình cần sự ổn định, mình không thích đi nhiều, mình không thích hôm nay sự kiện này ngày mai sự kiện khác ở nơi này nơi khác, mình không có quản trị được thời gian tốt, mình không quản trị được cái dự án tốt chẳng hạn như vậy, thì mình lại move on, mình tìm cái công việc thứ hai. Nhưng lúc này khi mình đi tìm công việc, mình tìm gì, mình tìm cái thứ mà mình biết rất rõ là nó phù hợp với mình và nó đúng với cái thứ mình muốn, rồi mình mới pilot, mình mới thử nghiệm, chứ không phải mình việc gì nó tới thì mình làm cái đó, còn nó có phải là cái thứ nó nằm trong cái kế hoạch của mình hay không mình cũng không biết, nó có phải là mình thứ mình muốn hay không mình cũng không biết, thì như vậy mình loanh quanh cả cuộc đời này cho đến bao giờ, đúng không ạ? Thành ra đó là ba cái điều mà Phi Vân nghĩ bạn cần phải ngồi xuống và thực tìm câu trả lời thật là rõ ràng cho bản thân đã, rồi bạn mới đi tìm cái công việc tiếp theo. Như vậy thì cái việc thử nghiệm công việc, trải nghiệm công việc của bạn nó mới có ý nghĩa và nó phù hợp với cái định hướng của bản thân mình, chứ nó không phải chỉ là một cái sự tình cờ xảy ra với cuộc đời của bạn. Nếu tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mình chỉ thụ động ngồi đó chờ cho sự tình cờ nó ghé qua thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái điều mà mình mong muốn cả nha. Thì rất là mong với những cái chia sẻ này nó phần nào giải đáp cho bạn cái việc loanh quanh loay hoay mơ hồ mông lung của bạn về cái hành trình sự nghiệp, và mong là bạn sẽ thật sự dành thời gian, thật sự suy nghĩ và xây dựng được cho mình cái lộ trình ở phía trước khi bạn có những cái bước tiếp theo.